Buổi sáng hôm nay thì sau giờ nhóm, chúng ta hết thảy sẽ chứng kiến một số anh chị em chúng ta mới tin Chúa, đã học xong lớp giáo lý căn bản, và nay họ sẽ vâng lời Chúa Giêsu, vui mừng nhận lễ báp têm. Nghi lễ báp têm là hình ảnh có hai cái ý nghĩa chính để công khai niềm tin của mình. Thứ nhất là khi một người tin Chúa, Giêsu được dìm ở dưới nước là cái hình ảnh tôi đã được thoát khỏi quyền lực giam cầm của tội lỗi, vì tôi đã bằng lòng ăn năn tội và tin nhận cứu Chúa Giêsu là đấng đã chết trên cây thập tự giá, đổ huyết trả sạch mọi tội của mình. Và bây giờ tôi ra khỏi nước sẽ là hình ảnh nay nhờ cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh để có thể bắt đầu một đời sống mới, bước đi theo Chúa Giêsu. Như vậy thì một người thật sự được cứu và bước đi theo trong đời sống mới có nghĩa là gì? Và đó là bài học chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay. Tôi xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc câu gốc trong chương trình Roma đoạn 6 từ câu 3 tới câu 4. Hay anh chị em không biết rằng khi tất cả chúng ta chịu báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta đã chịu báp têm vào sự chết của Ngài sao? Vậy qua phép báp têm, chúng ta được chôn với Ngài trong sự chết của Ngài, để như đấng Christ nhờ vinh hiển của Đức Chúa Cha sống lại từ trong cõi chết thể nào, thì chúng ta cũng có thể sống trong đời sống mới thể ấy. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện một lần nữa. Cầu xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con hiểu được cuộc đời của chúng con khi tin nhận Chúa Giêsu, thì bây giờ chúng con có thể bước đi cho một đời mới theo Chúa Giêsu, và cho chúng con hiểu được đời sống mới đó là gì, để chúng con sống đẹp lòng Chúa luôn. Con cảm ơn Chúa và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng con. Amen. Xin kính mời quý vị đồng an tọa. Thưa quý vị, điều thứ nhất, một đời sống mới là bắt đầu có một người chủ mới. Một người chủ mới. Khi chúng ta tin, có nghĩa là chúng ta nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Nghĩa là không phải Chúa chỉ là đấng cứu chuộc mình ra khỏi quyền lực của tội lỗi mà thôi, nhưng nay Chúa Giêsu còn là Chúa, là chủ đời sống của chúng ta nữa. Đây trực tiếp có nghĩa là nói rằng cái tôi của mình hay là thế gian không còn là người chủ của chúng ta nữa. Những cái tư dục xác thịt không còn điều khiển hay sai khiến chúng ta chiều theo nó được nữa, vì chúng ta đang ở dưới mà tiếng Anh nó gọi là new management, có nghĩa là một người chủ mới. Ngày xưa mà khi tôi còn làm việc cho hãng dầu hỏa Exxon á, thì tôi bị lệ thuộc ở dưới quyền kiểm soát của họ mà tôi phải vâng theo. Nhưng khi tôi đổi qua một hãng khác thì cái hãng Exxon không có quyền hành gì nữa trên công việc làm của mình, bởi vì nay tôi đã có một người chủ mới, phải không quý vị? Lẽ sống của mình không còn đi theo cái sự suy luận của riêng mình nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta sống một đời sống mới theo như lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh. Mạng lưới xã hội không còn định những cái tiêu chuẩn nào tôi phải sống, nhưng là lời của Chúa Giêsu. Satan không còn có thể trói buộc chúng ta được nữa, nó không thể nào đòi nợ tôi được nữa, vì người chủ mới của tôi là cứu Chúa Giêsu đã trả chọn mọi món nợ tội lỗi theo lẽ công bình, chết trên cây thập tự giá, cho nên chúng ta không có đổ lỗi cho Satan được nữa. Tôi nhớ hình như là nhà lãnh đạo cả chánh đạo Luther, ông có một lần ông làm chứng là ông nằm ngủ, ông nằm mơ, ông thấy Satan đến cáo trách tội của ông. Nó đem ra từng cuộn giấy này đến cuộn giấy khác, và trên những cái cuộn giấy đó thì nó viết xuống nhiều những điều xấu xa tội lỗi của Luther. Một hồi xong thì Luther hỏi nó còn gì nữa không. Sau đó thì Luther lấy một cây bút màu đỏ và viết xuống từng cuộn giấy những chữ như sau: Pay in full, có nghĩa là Chúa Giêsu đã chọn, đã đã trả trọn xong cho tôi rồi, đừng có đòi nợ tôi nữa. Amen. Bây giờ mục tiêu cho đời sống mới của chúng ta được tóm tắt chỉ có hai chữ mà thôi. Đó là chữ vâng lời. Tôi nói là vâng lời. Quý vị có thể nói lại được không? Vâng lời. Người chủ mới chứ không còn đi theo ý riêng của mình nữa, cho dù có khi cái ý của mình trông nghe cũng rất là thánh sạch. Quý vị nhớ cái sự kiện Chúa Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám không? Mà người đó sống trong nghĩa địa. Có chép trong sách Tin Lành Mác đoạn 5 từ câu 1 tới câu 20 ở miền Gerasene. Kinh Thánh nói sau khi Chúa Giêsu đuổi quỷ ra khỏi ông, nhập vào bầy heo và ông được trở lại bình thường. Kinh Thánh nói ông mặc áo, quần áo đàng hoàng, đầu óc ông tỉnh táo. Thì người mà được lành khỏi quỷ ám thì ông xin Chúa điều gì, quý vị còn nhớ không ạ? Kinh Thánh nói như thế này, đang khi Chúa Giêsu xuống thuyền, người vốn bị quỷ ám đến xin Ngài cho ông theo Ngài. Ông muốn xin được theo Chúa, làm môn đồ của Ngài. Nhưng Ngài bảo với ông rằng, hãy về nhà ngươi, về với bà con bạn hữu ngươi, thuật lại mọi việc lớn lao mà Chúa đã làm cho ngươi, và cho họ biết Ngài đã thương xót ngươi thế nào. Kinh Thánh nói, ông đi về và bắt đầu rao truyền khắp miền Decapoli những việc lớn lao mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho ông, và ai nghe đều lấy làm lạ. Thưa quý vị, cái việc mà anh muốn đi theo làm môn đồ của Chúa Giêsu là một điều cao thượng, rất là đúng, rất là hay. Nhưng mà cái điều cao đẹp hơn là vâng lời Chúa Giêsu mà ở la để làm chứng cho những người sống trong vùng của mình, phải không quý vị? Sự vâng lời là cái điểm son. Sự vâng lời là cái số một trong đời sống mới của một người Cơ Đốc. Chỉ hãy lắng nghe và làm theo y như lời của Chúa Giêsu đã phán dạy. Đừng có suy luận thêm theo ý riêng của mình hay của những người nào khác gán trên mình, nhưng sống theo như lời Kinh Thánh đã chép. Biết bao nhiêu lần chúng ta đã gặp phải hoạn nạn, đổ vỡ, khó khăn, cũng vì chúng ta làm theo ý riêng của mình, cái xác thịt thánh của mình, hay là con người trần tục của mình, thay vì cẩn thận làm theo y như lời Chúa Giêsu là người chủ mới đã phán dạy cho chúng ta. Trong Galati đoạn 2 câu 20, sứ đồ Phaolô làm chứng về đời sống của mình như thế nào. Ông nói, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Không phải là tôi sống nữa, tôi không có sống cho cái tôi của mình nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi, và bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Cho nên, điều thứ nhất, đời sống mới là một đời sống có một người chủ mới, và chúng ta vâng lời người chủ mới đó một cách tuyệt đối. Điều thứ hai, đời sống mới bây giờ phải có những cái tiêu chuẩn sống mới chứ không còn cũ nữa. Những cái tiêu chuẩn sống mới chứ không còn cũ nữa. Ở đâu để chúng ta có thể biết được những cái tiêu chuẩn mới mà chúng ta vâng lời làm theo? Đó là lời của Chúa trong Kinh Thánh đã được ghi chép xuống, đã được duy trì trọn vẹn trong Kinh Thánh cho đến ngày hôm nay. Quý vị có biết là Kinh Thánh Tân Ước đã được dịch ra trên 1600 ngôn ngữ rồi không? Trên 1000 Tân Ước thôi đó, trên 1600 ngôn ngữ. Chúng ta biết là trên thế giới ngày hôm nay có khoảng chừng 200-300 dân tộc, nhưng mà có những dân tộc họ có nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà lời của Chúa trong Tân Ước được dịch trên 1600 ngôn ngữ khác nhau. Và trong lời của Chúa thì có những cái giáo lý căn bản làm cái nền tảng cho đời sống mới của chúng ta bước đi theo Chúa. Những cái giáo lý căn bản tôi và quý vị phải vững vàng để có thể bước đi theo Chúa Giêsu. Đây là những cái giáo lý mà không thể thay đổi được, không thể thương lượng được và không thể phai nhạt theo thời gian. Giáo lý căn bản số 1 không thể thiếu được, mà tôi đã hướng dẫn những người nhận lễ báp têm sáng nay tiếng Anh và tiếng Việt. Và tôi nói giáo lý căn bản số 1 là chúng ta phải tin rằng Kinh Thánh là thẩm quyền tuyệt đối cho đời sống của người Cơ Đốc. Tuyệt đối cho người Cơ Đốc. Tuyệt đối có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là mình không được cộng vào gì hết, mình không được thêm vào gì hết, mình không được trừ bớt gì hết, vì nó không được thay đổi theo cái ý riêng của mình. Chính lời của Chúa qua sứ đồ Giăng cũng cảnh cáo nặng nề vấn đề này. Ông nói như thế này: nếu chúng ta thêm bớt vào lời của Chúa thì hậu quả sẽ ra sao? Trong sách Khảo Huyền đoạn 22, sứ đồ Giăng nói như thế này: tôi cảnh cáo những người nghe những lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách này điều gì, Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa chép trong sách này. Nếu ai bỏ bớt lời nào trong sách tiên tri này, Đức Chúa Trời sẽ cất phần của người đó khỏi cây sự sống và khỏi thành thánh đã chép trong sách này. Quý vị thấy nguy hiểm không? Nếu chúng ta thêm, chúng ta bớt, thay vì chúng ta tin rằng lời Chúa tuyệt đối và thẩm quyền cho đời sống của mình. Kinh Thánh là lời hằng sống của Chúa, rất đầy đủ, rất trọn vẹn, không cần thêm bớt chi nữa. Điều rất là nguy hiểm khi chúng ta cộng thêm hay bớt vào lời của Chúa, vì người Việt chúng ta nói sai một ly thì đi một dặm, phải không? Tôi kể cho quý vị một câu chuyện về một cặp tình nhân, hai người yêu nhau và hứa bước vào hôn nhân, nhưng mà chẳng may thì trong lúc họ sắp sửa làm đám cưới thì cái thời quân dịch đó, cho nên chàng thanh niên phải nhập ngũ tòng quân đi lính. Rồi chiến tranh nó kéo dài từ vài tháng cho đến cả năm, nhưng mà vẫn chưa thấy chàng về. Thì cô nàng ở nhà trông đợi lâu quá, cũng nóng nảy, cũng nóng lòng. Thì có một người nam khác cũng ngỏ ý thương cô, nhưng vì cô không muốn bội bạc tình cũ, cho nên cô đánh điện tín. Cái thời đó thì không có dùng wifi, chưa có cell phone, đánh điện tín thôi. Đến với cho anh chàng đang đi lính và hỏi ý coi xem cô có nên đợi ảnh nữa không, hay là ảnh cho phép cô được tiến đến một bước tới. Thì khi mà chàng lính này nhận được cái điện tín á, thì anh vội vã tới nhà điện tín ngay và đánh điện tín lại, và những cái chữ như sau: đừng đợi anh về. Không biết thế nào mà cô gái ở nhà lại nhận cái điện tín và đi cưới cái người mới. Sau khi anh lính được trở về thì anh ngã ngửa là tại sao người tình nhân của mình đã lập gia đình với một người khác. Anh nói với cô rằng anh rất là buồn và hỏi cô rằng tại sao không đợi anh về, bộ không nhận được điện tín sao? Thì cô gái cô đưa ra cái điện tín mà anh đã gửi, nói là đã làm theo y như lời của anh, đó là đừng đợi anh về. Thì té ra là anh muốn viết như thế này: đừng dấu phẩy đợi anh về. Cái việc nói mà đừng phẩy đợi anh về, nhưng mà anh thiếu cái dấu phẩy, dưới thứ phẩy, cho nên cô cứ tưởng là đừng đợi anh về thì tôi đi cưới người khác, phải không? Cho nên mình thấy chỉ một cái dấu phẩy thôi mà làm hư chuyện, huống gì nếu lời của Chúa mà chúng ta thêm bớt một chút xíu cái cảm xúc của con người cộng vào hay bớt đi, thì chỉ dẫn con người đến chỗ hư mất đời đời mà thôi. Quý vị có biết là một trong những mánh lưới nguy hiểm nhất của ma quỷ ngày hôm nay, Satan á, nó lừa dối thiên hạ bằng chính việc thêm bớt hay thay đổi lời của Chúa, mà vô số người bị lừa dối đến nỗi mà họ không biết là họ bị lừa dối nữa. Để tôi chứng minh cho quý vị thấy điều này trong Kinh Thánh. Quý vị nhớ trong Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 16 tới câu 17, Đức Chúa Trời ra lệnh cho Adam và Eva: ngươi được tự do ăn mọi cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác ngươi chớ ăn, vì thế nào ngày nào ngươi ăn trái cây ấy ngươi sẽ chết. Chớ ăn, ăn sẽ chết, phải không? Nhưng mà trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 4 tới câu 5 thì Kinh Thánh nói gì? Con rắn nói với người nữ rằng các ngươi sẽ không chết đâu. Bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng ngày nào các ngươi ăn trái cây ấy, mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời nói chớ ăn, ăn sẽ chết. Con Satan nó nói ăn không chết đâu. Đó là cái mánh khóe của nó đó quý vị. Nó thay đổi lời của Chúa. Người ta thích pha trộn lời Chúa thêm một chút văn hóa Việt Nam cho vừa lòng người. Người ta cộng thêm một chút truyền thống, người ta cộng thêm một chút cảm xúc tư dục của con người, một chút suy luận thánh, trở thành một tà đạo, trở thờ những người chết tội nhân thay vì thờ Chúa là đấng chân thần duy nhất. Quý vị biết tại sao tôi điều chỉnh cái tôn giáo của mình không? Bởi vì tôi thấy người Baptist, họ là cái loại người mà cố gắng đi sát với lời của Chúa trong Kinh Thánh, là cái thẩm quyền tuyệt đối đến từ Đức Chúa Trời. Còn tất cả những điều khác cộng vào là do con người tội nhân thêm bớt mà thôi. Tôi hỏi quý vị, chứ trong một quan tòa, ai là người có lời nói định tội hay tha tội cuối cùng? Không cần biết ông mục sư ông nói gì, không cần biết ông Pope ông nói gì, không cần biết ông Mohammed, ông Phật nói gì, ông Joseph Smith nói gì, nhưng cuối cùng lời Chúa Giêsu nói gì và định mọi việc cho ai được vào nước thiên đàng và ai sẽ bị quăng vào hồ lửa vì họ đã từ chối lời của Ngài. Quý vị cứ tưởng tượng đi, nếu mà Cơ Đốc nhân mà ngày hôm nay không có cuốn Kinh Thánh này thì sao? Thì Christianity, Cơ Đốc giáo, là một đạo hỗn loạn. Bởi vì ai nấy tự đi theo con đường riêng của mình cộng vào lời của Chúa, phải không? Thưa quý vị, hội thánh chỉ có một đầu mà thôi. Và Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Hội thánh chỉ có một tiêu chuẩn để sống mà thôi. Và đó là Kinh Thánh, không di dật, không thay đổi. Đời sống của đức tin của chúng ta sẽ tăng trưởng đúng mức, tùy theo chúng ta sẽ có học và cẩn thận thực hành lời Chúa mà thôi. Phải không quý vị? Chúng ta phải luôn kiểm soát mọi việc mình làm, mọi sự suy nghĩ của lòng mình, coi xem có đi đôi với tiêu chuẩn của lời Chúa không. Phải luôn tự hỏi rằng Kinh Thánh nói gì, Chúa Giêsu nói gì. Đừng bao giờ cọc theo ý riêng của mình, vì Kinh Thánh nói rõ sẽ mất phước mà còn lãnh tai họa nữa sao. Đừng bao giờ bớt đi lời của Chúa vì sẽ mất phần thưởng đời đời sao. Và đời sống đạo có khi chỉ luống công vô ích mà thôi. Lời Chúa là tiêu chuẩn sống trọn vẹn cho đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy đọc, chúng ta hãy học, chúng ta hãy vâng lời làm theo. Đó là đời sống mới của một người Cơ Đốc nhân, a Christian. Điều thứ ba, chúng ta thấy người sống đời sống mới là người sanh ra một nếp sống và cách cư xử mới, chứ không còn cũ nữa, phải không? Chúng ta có một người chủ mới, chúng ta có một tiêu chuẩn mới, chúng ta học hỏi, và nay chúng ta phải sanh ra một nếp sống cách cư xử mới trong cuộc sống của mình. Vì sống theo tiêu chuẩn mới của người chủ mới, cho nên người mới trong đấng Christ sẽ tự nhiên sanh ra một nếp sống mới, một lối sống mới. Nghĩa là những lối sống và sự suy nghĩ cũ phải dần dần trôi qua, phải bị bỏ đi, phải không quý vị? Như là ngày xưa thì mình sống theo cái lối là hòn đá ném đi thì hòn chì ném lại. Nhưng bây giờ tôi sống theo lời dạy dỗ của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 31 tới câu 32 dạy như thế này: hãy loại bỏ khỏi anh chị em những cay đắng, giận dữ, thịnh nộ, la lối, vu khống cùng mọi tật xấu. Hãy đối xử với nhau cách nhân từ, thương xót nhau và tha thứ nhau, chứ không có ném cục chì lại, như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh chị em trong đấng Christ vậy. Đời sống cũ, bây giờ đời sống mới. Ngày xưa thì chúng ta giận cá thì chém thớt, hay đổ lỗi cho người khác, hay đổ thừa cho hoàn cảnh. Nhưng bây giờ sống theo lời của Chúa dạy, biết tự chủ cái cảm xúc của mình, mà lời Chúa đã dạy trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 26 tới câu 27 như sau: anh chị em có quyền giận nhưng không được phạm tội, đừng giận dai đến mặt trời lặn, và đừng cho ác quỷ có cơ hội. Tôi nói thật, vợ chồng mà chịu khó áp dụng cái câu này hạnh phúc không à. Hôm nay có thể mình gây gỗ, ngày mai là một ngày mới, hạnh phúc lại, phải không? Ngày xưa chúng ta luôn tuồn trong những hình ảnh và câu chuyện tục tiểu, nhưng bây giờ mình gác bỏ những điều ô uế đó, vì Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 5 có nói rằng: các ngươi có nghe lời xưa dạy bảo, ngươi chớ phạm tội ngoại tình, nhưng ta nói với các ngươi, hay nhìn một người nữ mà động lòng thèm muốn, trong lòng người ấy đã phạm tội ngoại tình với người nữ đó rồi. Chỉ nhìn thôi và thèm là đã phạm tội rồi. Nhưng mà nếp sống mới tự do của tôi không thèm nhìn và tôi cũng không thèm khác những điều ô uế đó nữa. Ngày xưa tôi sẵn sàng nói láo để có lợi ích cho mình, vì tôi lấy lý do rằng đám đông này ai cũng làm. Nhưng mà nay tôi không làm nữa, Vì điều răn thứ 9 của Chúa trong xuất hành đoạn 20 câu 16 dạy rằng: ngươi chớ làm chứng dối để hại người lân cận ngươi. Vì tôi bây giờ đã thuộc của Chúa Giêsu, không còn nói dối mà lừa ai hết, chỉ biết nói thật mà thôi. Quý vị có biết là nếu mà mình nói dối á, thì mình phải nhớ cái gì mình nói dối phải không? Phải không? Chứ không có mình nói lại chật cho người ta biết à. Chứ mình nói dối mình phải nhớ mình nói dối cái gì. Nhưng mà quý vị nói thật thì quý vị không phải mắc công phải nhớ mình đã nói gì. Tại vì luật thật lúc nào cũng là thật hết, đâu có thay đổi. Phải không quý vị? Rồi ngày xưa đó, mình hay bị đỏ mặt, đỏ con mắt đó mỗi cuối tuần. Tại vì mình say sưa rượu chè đến nỗi ưa nói tiếng Đức đó quý vị. Không ai hiểu chết á. Nhưng bây giờ tôi biết sống tiết độ và cố gắng nói về những điều công chính của Chúa bởi năng quyền của Ngài ban cho. Ngày xưa thì tôi bị sống ích kỷ cho mình, tôi phải là số một, tôi ý tôi phải lúc nào cũng phải đúng cơ, ai cũng phải tôn trọng tôi. Nhưng bây giờ một đời sống mới, tôi nhận biết tôi chỉ là một kẻ hầu của Đấng Christ mà thôi. Tôi phải vâng phục ý Ngài và hầu hạ những người khác theo như lời Chúa dạy trong Galati đoạn 6 câu 2 rằng: hãy mang lấy gánh nặng chung cho nhau, vì như vậy anh chị em mới làm trọn luật của Đấng Christ. Rồi ngày xưa tôi sống làm kẻ giả hình bề ngoài, miễn là để cho thiên hạ tôn trọng tôi, phải không? Nhưng bây giờ đời sống trong lẽ thật, cho dù bị thiên hạ ruồng bỏ đi nữa, xã hội chê cười đi nữa, nhạo báng tôi vì danh của Chúa, nhưng trong lòng vui thích vì mình dám sống cho Chúa của mình, để một ngày mình được Chúa khen rằng: khá lắm, đầy tớ tốt và trung tín, đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ giao cho ngươi quản lý nhiều việc hơn, hãy vào hưởng niềm vui của chủ mình. Ngày xưa tôi sống là một người bất an, mặc dầu dư dật của cải vật chất, nhưng bây giờ có sự bình an thật, dù chỉ có tiền vừa đủ xoài, không còn tranh chấp hay ganh tị ai hết, phải không quý vị? Trong cuộc sống mới, Chúa ban cho sự bình an của tâm hồn mà không mua được bằng tiền bạc hay sự nổi tiếng, quý vị ạ. Vì lý do đó mà có vô số những người tài tử nổi tiếng như là Marilyn Monroe, Elvis Presley, Robin Williams, Choi Jin-young, Anthony Bourdain, giàu có nổi tiếng nhưng cuối đời là con đường tự sát. Vì những thứ bên ngoài này không thể ban cho sự bình an của tâm hồn bên trong được, quý vị ạ. Chỉ có Chúa ban cho mà thôi. Bây giờ tôi có thể bước đi theo tiêu chuẩn mới. Chúa cho tôi đầy dạy những đức hạnh cơ đốc bên trong và cách cư xử tốt lành bên ngoài. Một nếp sống có ích lợi cho những người khác. Một nếp sống tôi biết hạ mình rửa chân cho anh chị em của mình như Chúa Giêsu đã làm cho các môn đồ của mình. Biết hy sinh cho người khác như là người Samari nhân lành, đó quý vị, ẩn dụ Chúa dạy đó, đã chúc phước cho người bị nạn. Giống như là ông thâu thuế xa chê đó quý vị, nhìn xa đã chê rồi, nhưng mà sau khi tin Chúa, ông lấy nửa gia tài của mình để ban phước cho người nghèo khó. Đây không phải là một nếp sống lỗ lá, đây không phải là một nếp sống điên rồ, nhưng đây là một nếp sống mới của những người đang được Chúa Giêsu biến đổi, làm trở nên một tạo vật mới. Chưa hết quý vị à, người mới sống theo tiêu chuẩn mới, đầu phục Chúa Thánh Linh, thì Ngài trồng trong những người đó những trái đức hạnh trong đời của họ. Như có chép trong Galati đoạn 5 câu 22 và câu 23: tôi và quý vị phải đeo đuổi, mong Chúa được trồng những điều này trong đời sống chúng ta. Kinh Thánh nói trái của Đức Thánh Linh đó là tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, trung tín, hiền lành, khiêm tốn và tiết độ. Quý vị không có mua ngoài này những thứ này ngoài chợ được đâu. Chỉ có đầu phục Chúa Thánh Linh và để Ngài trồng những cái phước này, đức hạnh này trên đời sống chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta hãy tự xét lấy chính mình. Tôi tin Chúa lâu rồi mà tôi có được biến đổi chưa? Cái tuần này đến tuần nọ tôi được biến đổi chưa? Tại sao chưa? Tại sao chúng ta cứ mang cái tên là Vũ Như Cẩn hoài vậy? Là vẫn như cũ đó các bạn. Có lẽ vì mình chưa sống theo cái tiêu chuẩn mới của Chúa Giêsu của mình mà thôi. Việc đi nhà thờ mà không sống theo tiêu chuẩn của Chúa, kể ra cũng thấy cũng vô ích, chẳng có ích lợi gì hết, cho đến khi chúng ta vâng lời làm theo. Amen. Đời sống mới biến đổi dần dần giống như là một hình ảnh của một con sâu đó quý vị. Nó dẫn đến một con tầm nằm trong cái kén, và một ngày con tầm đó nó đổi mới, nó trở thành một con bướm tuyệt đẹp, tự do bay lượn. Đó là cuộc đời biến đổi của Chúa. Điều cuối cùng, người mới có chủ mới, sống theo tiêu chuẩn mới, sanh ra một nếp sống mới, thì cuối cùng dẫn đến một định mệnh, một chỗ tới mới. Ngày xưa chúng ta sống, chúng ta chỉ đợi một ngày bị quăng vào hồ lửa với ma vương mà thôi. Vì Kinh Thánh nói hết thảy chúng ta ai cũng là tội nhân, đến từ hai người tội nhân đầu tiên là Adam và Eva. Và lẽ thật trong Kinh Thánh chép tiền công của tội lỗi là sự chết. Chính lời của Chúa Giê-xu giải thích đây là sự chết đời đời trong địa ngục, là nơi mà chính Chúa Giê-xu nói là nơi tối tăm, có lửa cháy không hề tắt, có sâu bọ không hề chết, và nghiến răng đau đớn đời đời. Nơi đó có ác quỷ Sa-tăng và những ma vương, nó sẽ bị giam cầm đời đời. Nhưng mà khi một người tin nhận Chúa Giê-xu thì định mệnh của người đó được thay đổi, ra khỏi nơi tối tăm để vào ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Là Đấng đã tuyên bố một lần, ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống. Chỗ ánh sáng của sự sống đã được gọi ba chữ là nước thiên đàng, mà mọi kẻ tin sẽ đi về đó. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 4 diễn tả cái tình trạng của thiên đàng như sau: nơi mà Chúa sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ, sự chết sẽ không còn nữa, than van hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Nơi đó chúng ta có một thân thể vinh hiển hoàn toàn và sống đời đời với Chúa. Chúng ta không cần Medicare, Medicaid gì hết đó. Chúng ta không cần mua bảo hiểm nhân thọ gì hết đó. Chúng ta sẽ không cần đi bao giờ mà đi dự lễ đám tang gì hết đó. Lúc đó chúng ta mới thật sự RIP, có nghĩa là rest in the eternal peace, chứ không phải chỉ mong được điều này và khắc trên những mộ bia mà thôi. Và chúng ta thấy Chúa nói chỗ đó Chúa ngự trị trong một trạng thái bình an trọn vẹn, vì có sự bảo vệ và quyền phép của Chúa che chở chúng ta đời đời. Khải Huyền đoạn 22 câu 5 chép chỗ đó: đêm sẽ không còn nữa, họ sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa Đức Chúa Trời sẽ tỏa sáng trên họ, và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng. Cuộc vui sẽ không bao giờ tàn, được hưởng niềm vui của chủ mình và mọi phước lành thiêng liêng mà Chúa đã để dành cho mỗi kẻ tin danh Ngài. Rồi mình thấy nơi đó không còn những điều dữ nữa, những điều vô lý, những điều bất tự nhiên ô uế, bởi vì không có những kẻ ác ở đó nữa. Khải Huyền đoạn 21 bảo đảm chúng ta rằng ban ngày các cổng thành không bao giờ đóng lại, và nơi đó không có ban đêm. Không ai ô uế hoặc làm những việc ghê tởm hoặc gian dối có thể vào trong thành, nhưng chỉ những ai có tên được ghi trong sách sự sống của chiên con mà thôi. Nhà trên trời không cần có cửa, vì không còn kẻ trộm và ăn cắp hay kẻ giữ và ăn cướp nữa quý vị. Kẻ giữ đâu còn trên đó nữa đâu. Chúng ta đang chờ đợi được cất lên chỗ mới này, nước thiên đàng, để gặp Chúa Giê-xu nơi không trung. Một ngày rất gần sẽ đến bất thình lình như chớp mắt, chứ không có bị đi xuống quý vị ạ. Cho nên những ai học lớp huấn luyện thứ 6 thì tôi nhắc đi nhắc lại điều này, phải không? Đó là cái điều mà chúng ta đang trông cậy, hội thánh chúng ta đang chờ đợi, là một ngày Kinh Thánh nói sẽ có tiếng kèn lớn, Chúa Giê-xu sẽ xuất hiện trên mây, và hội thánh của Ngài sẽ được cất lên, và chúng ta sẽ được ở cùng Chúa cho đến đời đời. Amen and amen. Sự khác biệt giữa người Cơ Đốc và người không tin Chúa, đó là chúng ta biết chắc mình sẽ đi về đâu. Chúng ta được cất lên, chúng ta sẽ được vào nước thiên đàng với Chúa, một Chúa mới, vì chúng ta là những người đã được Chúa dựng nên mới, chứ không có đi xuống gặp ma vương hay chịu hình phạt nữa quý vị. Amen. Bây giờ chúng ta sống đang có quyền năng mới của Chúa Thánh Linh để sống một đời mới, chờ đợi đến một chỗ mới, được ở trong nước thiên đàng mãi mãi với Chúa Giê-xu. Vậy thì chúng ta hãy sống cho Chúa mình theo lời của Ngài, làm sáng danh Ngài, để những người xung quanh cũng đến biết cứu Chúa Giê-xu của chúng ta. Kể cho cô một câu chuyện rồi tôi rất thích, và sau đó thì chúng ta sẽ cầu nguyện. Tôi thích câu chuyện về một người không nhà không cửa, tiếng Anh nó gọi là homeless, tên là anh Tommy. Anh Tommy là một người homeless đã đến tin nhận Chúa Giêsu. Mẹ anh ngày xưa chết sớm, ba anh bỏ bê anh, và khi tuổi thanh niên anh đã bỏ nhà ra đi và trở nên một người homeless. Anh ngày nào cũng lang thang một mình, thường đến ăn xin ở những chỗ từ thiện người ta giúp đỡ những người homeless. Rồi có một ngày kia anh đến một chỗ, anh cũng để đợi ăn xin, thì có một vị mục sư đến và ông chia sẻ cái tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu ban cho bất cứ ai bằng lòng tin nhận Ngài trước khi họ đãi bữa ăn cho những người homeless. Ông mục sư ông giảng về cái quyền năng của Chúa có thể đổi mới cuộc đời của mọi người. Anh nghe, anh tin và anh đến tiếp nhận Chúa. Anh bằng lòng ăn năn tội của mình, anh đến tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình. Sau khi anh tin Chúa thì anh muốn trở nên một người phục vụ cho Chúa bằng cách anh xin được ở trong cái cơ quan đó và phục vụ giúp đỡ những người homeless từ cái ngày đó. Trong lúc anh giúp đỡ chăm sóc cho những người homeless ở đó thì anh Tommy anh luôn luôn làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người đến, giống như là ngày xưa anh đã được vị mục sư chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu cho anh. Đến một ngày nọ thì có một người homeless khác cũng được anh chăm sóc, và người homeless là hỏi anh như thế này: anh Tommy à, tôi đến đây nhiều lần được anh chăm sóc, tôi nghe anh chia sẻ hoài về ông Giêsu, tôi không có thấy ông Giêsu, tôi không có biết ông Giêsu này là ai hết á, nhưng mà nếu ông Giêsu đó giống như anh á thì tôi muốn gặp người, thì tôi muốn gặp người. Nếu mà ông Giêsu đó tôi không thấy, tôi không biết á, nhưng mà nếu ông Giêsu mà anh cứ giải thích cho tôi hoài mà giống như anh á thì tôi muốn gặp ông, tôi muốn gặp được ông Giêsu đó. Thưa quý vị, vì đời sống của Tommy đã được Chúa Thánh Linh biến đổi, làm mới lại, và nay anh đang hạnh hưởng những người khác xung quanh để giúp cho những người khác cũng được đến biết Ngài. Đời sống của tôi và quý vị có được biến đổi chưa? Đến mức mà những người xung quanh biết đến tình yêu thương và sự nhân từ của Chúa mình. Nguyện xin Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta giúp hết thảy mỗi người chúng ta đổi mới luôn, sống một đời mới làm sáng danh cứu Chúa của chúng ta. Chúng ta đến với Chúa và cầu.